Tuấn Điệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 10 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hữu nghị Lào.
Tiếp thu tối đa ý kiến của nhân dân xây dựng luật đất đai sửa đổi.
Khai mạc phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Nhật Bản ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai hơn 16 tỷ đô la Mỹ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Vào khoảng 9 giờ 50 phút sáng nay 10 tháng 4 theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch nước Lào, thủ đô Viêng Chăn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì lễ đón. Ngay sau khi kết thúc lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
Tại buổi hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các nhà lãnh đạo hai nước đã cùng thảo luận các biện pháp nhằm làm sâu sắc, hiệu quả hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Cùng với đó, lãnh đạo hai nước trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm, nhằm tăng cường hiểu biết chung, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và hợp tác song phương Việt Nam-Lào trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. Sau hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác.
Phát biểu tại phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2023 diễn ra vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quá trình chỉnh lý dự thảo luật phải hướng tới phát huy tối đa nguồn lực từ đất đai phục vụ phát triển, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, người dân, doanh nghiệp, tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, nâng cao khả năng thực thi của cấp dưới, rõ phạm vi quyền hạn từng cấp, từng ngành, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận đất đai, tránh phiền hà, chi phí không đáng có. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các bộ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến nhân dân, ý kiến của thành viên chính phủ, hoàn thiện các dự án luật.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 22. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh phiên họp này diễn ra trong 2 ngày với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sau phiên họp thứ 22, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ có phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ thông qua 7 luật và 4 nghị quyết. Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và định hướng phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn tiếp theo.
Sau khi phát biểu khai mạc phiên họp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5 và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa 15. Góp ý vào chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng hiện nay chúng ta cần có quyết sách kịp thời để tạo hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, nên chuẩn bị từ sớm từ xa, phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, tính kỹ gối đầu cho các dự án luật để làm kỹ. Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà dự án luật đất đai sửa đổi được Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đánh giá cao về chất lượng so với trước đây.
Theo các chuyên gia thuộc Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung, chuyển đổi số sẽ đem lại 1,1% tăng trưởng GDP mỗi năm cho Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, những thử nghiệm về chuyển đổi số trong chính phủ như Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Hệ thống Thông tin Báo cáo Chính phủ đã phát huy tác dụng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, tiết kiệm thời gian công sức cho người dân, doanh nghiệp, góp phần phòng chống tham nhũng như hạn chế tiếp xúc, giao dịch trực tiếp giữa cán bộ công chức và người làm thủ tục.
Nhằm ứng phó với các thách thức từ không gian mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện chiến lược an toàn an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ người sử dụng internet có cơ hội tiếp cận, hoạt động, nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm an toàn an ninh mạng đạt 80%. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng doanh thu thị trường an toàn thông tin mạng hàng năm đạt 20-30%.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hiện cả nước có 1.702 chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn được kiểm soát với sự tham gia của một số tập đoàn lớn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngành duy trì triển khai các chương trình giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Trong 3 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát đạt yêu cầu an toàn thực phẩm đạt 97,5%, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo số liệu Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2023 đạt 1,79 triệu tấn và 952 triệu đô la Mỹ, tăng 19,3% về khối lượng, nhưng tăng 30,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước do giá gạo tăng 9,2%, bình quân 532 đô la Mỹ một tấn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng giá gạo tăng cao không chỉ do nhu cầu tăng mà còn do Việt Nam cải thiện chất lượng gạo.
Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 7, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu tổ chức tuyển học sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024 theo hình thức đăng ký trực tuyến. Trong trường hợp chưa kịp đăng ký trực tuyến, phụ huynh học sinh có thể đến trường nộp hồ sơ trực tiếp từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2023. Một trong những yêu cầu quan trọng của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là các trường tuyển sinh theo đúng thời gian quy định, không được tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 1, không được tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học.
Ngày 10 tháng 4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã gửi giấy mời công ty Grab Việt Nam làm việc về các thông tin báo chí đã đăng. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tùy tình hình sẽ có biện pháp xử lý, quan điểm là sẽ xử lý nghiêm nếu phía Grab vi phạm quy định pháp luật Việt Nam. Trước đó, tối ngày 8 đến chiều ngày 9 tháng 4, bản đồ trên ứng dụng của Grab tại Việt Nam đã thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 10 tháng 4, tháng 2 vừa qua, nước này đã ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai 2.200 tỷ yên, tương đương với 16,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, thâm hụt thương mại hàng hóa của Nhật Bản trong tháng 2 ở mức 604,1 tỷ yên, tương đương với 4,56 tỷ đô la Mỹ và thâm hụt thương mại dịch vụ 220,4 tỷ yên, tương đương với 1,66 triệu đô la Mỹ. Dữ liệu sơ bộ cho thấy trong tháng 2, nhập khẩu và xuất khẩu của Nhật Bản tăng lần lượt 9,8% và 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ Nội vụ Pháp xác nhận có ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong trận lở tuyết xảy ra tại phía tây nam đỉnh Mont Blanc nằm trên dãy Alps. Cho đến nay, các lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích. Tổng thống Pháp cũng đã gửi lời thăm hỏi, động viên tới gia đình các nạn nhân.
Iran cho hay một phái đoàn của nước này sẽ tới Ả Rập Xê Út trong tuần này để chuẩn bị cho việc mở đại sứ quán tại thủ đô Riyadh. Đây là diễn biến mới nhất trong tiến trình cải thiện quan hệ giữa hai nước. Và cuối tuần trước, phái đoàn của Ả Rập Xê Út đã tới Iran để thảo luận về việc mở sứ quán ở Tehran và Mashhad, thành phố lớn thứ hai của Iran. Động thái trên diễn ra vài ngày sau khi Ngoại trưởng Iran và Ả Rập Xê Út có cuộc gặp tại Bắc Kinh với Trung Quốc, đóng vai trò làm trung gian hòa giải.
Theo số liệu do Viện Thống kê Quốc gia Italia công bố, tổng số trẻ sơ sinh ở Italia đã giảm 1,8% so với 400.249 ca được ghi nhận vào năm 2021. Con số thấp nhất kể từ năm 1861. Các số liệu mới do cơ quan thống kê Italia công bố vào ngày 7 tháng 4 cho thấy, tại nước này tỷ lệ sinh tử trong năm 2022 là 7 ca sinh mới so với 12 trường hợp qua đời, khiến tổng dân số của nước này giảm 179.000 người.
Vùng đông bắc Brazil hiện đang chịu ảnh hưởng mạnh do lũ lụt. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại ít nhất 53 tỉnh thành phố. Tổng thống Brazil đã có chuyến thị sát với vùng Maranhão. Tại khu vực này, nhiều người dân đã phải di rời, mất hết nhà cửa. Đường phố thì ngập nước gây tắc nghẽn giao thông. Bên cạnh đó, lũ lụt dài ngày cũng gây tình trạng thiếu nguồn cung khí đốt và thực phẩm. Trước tình trạng đó, các lực lượng cứu hộ hiện đang nỗ lực làm việc để hỗ trợ người dân.
Reuters dẫn thông báo từ dự án hỗ trợ Alarm Phone ngày 9 tháng 4 cho biết một con tàu chở khoảng 400 người di cư đang liên tục bị nước tràn vào ở vùng biển giữa Hy Lạp và Malta. Chiếc thuyền hiện ở trong khu vực tìm kiếm và cứu nạn của Malta. Tuy nhiên, tổ chức phi chính phủ Sea-Watch International Đức cho biết chính quyền Malta đã ra lệnh cho các tàu không tiến hành giải cứu và một tàu đã được yêu cầu chỉ cung cấp nhiên liệu cho thuyền chở người di cư.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2023-2024, tuyển sinh trẻ mầm non lớp 1 và lớp 6 được thực hiện theo tuyến, cha mẹ không cần cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú.
Thông tin này nhận được sự đồng tình của phụ huynh, bởi trước đó nhiều phụ huynh phải vất vả chạy ngược chạy xuôi để xin giấy xác nhận nơi cư trú cho con thay sổ hộ khẩu. Vậy việc tuyển sinh đầu cấp năm nay tại Hà Nội sẽ được tiến hành như thế nào? Mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Có hai con chuẩn bị vào lớp 1 trong năm học tới. Thời gian qua, chị Đỗ Thị Hà, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã phải nghe ngóng cũng như dành nhiều thời gian để làm thủ tục thay đổi nơi cư trú nhằm hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh cho con. Nhưng mới đây, quy định bỏ giấy xác nhận cư trú trong tuyển sinh đầu cấp đã khiến chị Hà rất phấn khởi.
Thực ra thì trước đấy là em khá là lo lắng, bởi vì hai bé nhà em thì là hộ khẩu là quận Ba Đình, nếu mà theo đúng tuyến thì sẽ phải học ở quận Ba Đình chứ không phải là học ở quận Hoàng Mai này. Nhưng mà vì gia đình chuyển đến đây và hộ khẩu thì chưa kịp chuyển theo, cho nên về vấn đề tạm trú tạm vắng như thế là rất là khá là lo lắng.
Bảo quy định yêu cầu phụ huynh nộp giấy xác nhận cư trú trong quá trình tuyển sinh đầu cấp thì thuận lợi hơn nhiều cho phụ huynh nhưng lại khó hơn cho các trường khi nhà trường phải có trách nhiệm xác minh thông tin cư trú của học sinh. Vì vậy, theo Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội, lực lượng công an các cấp sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện nhanh nhất cho các trường trong việc xác minh.
Đây là một trong nội dung mà chúng tôi đã có sự chỉ đạo rất quyết liệt đối với tất cả công an các cấp, đó là tạo điều kiện tối đa cho tất cả các trường khi thực hiện xác minh, đảm bảo đầy đủ thời gian theo quy chế tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh cũng như không làm ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh ở nhà trường.
Hiện các nhà trường đã có thông báo tới từng lớp, từng giáo viên chủ nhiệm để các cô giáo chủ nhiệm nắm được cách thức tiến hành rà soát thông tin đối với từng phụ huynh học sinh. Sau đó, cô giáo chủ nhiệm sẽ triển khai đến từng phụ huynh trong lớp mình. Cô giáo Nguyễn Thị Huân, trường Tiểu học Trung Yên, Hà Nội cho biết, trường cũng yêu cầu phụ huynh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thay đổi thông tin trên phiếu thông tin cá nhân của học sinh lớp 5 và hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin này vì nó liên quan đến việc tuyển sinh vào lớp 6 của các con.
Khi mà phụ huynh đã điền đầy đủ được thông tin rồi thì giáo viên gửi thông tin về nhà trường để cập nhật phần thông tin đó trên cơ sở dữ liệu cho các con.
Như vậy, phụ huynh khi đăng ký tuyển sinh cho con chỉ cần cung cấp tên kèm mã định danh. Các trường nhận được thông tin sẽ phối hợp với công an xã, phường, thị trấn xác nhận cư trú để tạo thuận lợi cho việc phân luồng học sinh. Với quy định mới, dự kiến sẽ có nhiều tình huống phát sinh nên công tác tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội năm nay có thể sẽ kéo dài hơn những năm trước.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.